Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phỏng vấn Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo về Học viện Công giáo Việt Nam. Sau đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền, với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ nhất cho chúng ta thấy bức tranh hiện thực về thân phận người phụ nữ vào năm 1000 trước Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Anna, vợ của Encana, là người đàn bà vô sinh. Bà đã sống trong bầu khí thất bại đau xót. Nhưng còn hơn thế nữa, chế độ đa thê vào thời kỳ ấy càng làm cho số phận Anna thêm bi đát hơn. Bởi vì đối thủ của bà là Pemina, qua những lời xúc phạm thường xuyên của nàng, đã tạo nên cho bà bầu khí đau xót, hầu như không thể chịu nổi. Thế nhưng, trước hoàn cảnh bi đát đó, bà Anna vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa. Năm nào, bà cũng dâng hy lễ cho Đức Chúa. Trước lòng tin tưởng của bà, Chúa đã xót thương và an ủi bà qua người chồng của bà. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người tin tưởng vào Ngài với lời kêu gọi tha thiết. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với tin mừng. Tin mừng là gì vậy? Nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua con người Chúa Giêsu Kitô. Và có thể nói rằng, tin mừng chính là Chúa Giêsu. Sám hối không chỉ là ý thức và bồi tường về tội lỗi của mình, thay đổi nếp sống. Sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng, mà là ngõ tất yếu dẫn đến tin mừng, tức là tin vào Chúa Giêsu. Hành động sám hối và tin vào tin mừng được Thánh Marco miêu tả rõ trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Các môn đệ này đã từ bỏ tất cả để theo Người, từ bỏ nghề chài lưới, từ bỏ cả cha mẹ, vân vân. Các ông đã từ bỏ lỗi suy nghĩ của những người chài lưới mà sống theo những gì Chúa Giêsu hướng dẫn chỉ bảo. Các ông đã mau mắn đi theo Chúa Giêsu không một chút do dự. Ngày hôm nay, lời kêu gọi của Chúa Giêsu, hãy sám hối và tin vào tin mừng, luôn được vang vọng nơi mỗi người chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy thay đổi nếp sống để trở nên một con người mới, con người luôn sống theo những lời chỉ bảo của Chúa Giêsu, hầu xứng đáng với nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô rao giảng. Trước lời mời gọi của Chúa, mỗi người có mau mắn đáp lại không? Chúng ta có dám từ bỏ mọi tham lam bất chính, dám thay đổi nếp sống hưởng thụ, dám từ bỏ những lời nói cay độc và dối gian, để đi theo Chúa triệt để không? Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa dạy thiệt hay và hành động của Chúa thật tuyệt vời. Thế nhưng, ngày hôm nay có quá nhiều thứ lôi cuốn chúng con, làm cho chúng con không muốn buông bỏ chúng. Đôi khi, chúng con quyết tâm từ bỏ để sám hối và tin vào Chúa, nhưng sau đó lại hạ quyết tâm. Chúng con vừa muốn theo Chúa, nhưng lại vừa muốn hưởng thụ những cuốn hút đó. Xin Chúa giúp chúng con thoát khỏi những lôi cuốn làm cho chúng con xa rời Chúa, để mau mắn sửa đổi lối sống, nếp suy nghĩ, và chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa ở cùng chúng con, và giúp chúng con thực hiện việc thay đổi nếp sống mỗi ngày. Amen.
Sám hối mời gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay mà bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thông báo về việc đăng ký tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Ba Lan, từ ngày 22 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2016. Nguyên văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha đặc trách mục vụ giới trẻ các giáo phận, quý linh mục, tu sĩ và các bạn trẻ. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại thành phố Krakow, Ba Lan, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 năm 2016. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, Ngày Giới Trẻ Thế Giới được cử hành trong năm thánh lòng Chúa thương xót, sẽ là một hồng phúc cho người trẻ khi suy gẫm về chủ đề phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới được mời gọi tham dự cuộc hành hương tại Krakow, là quê hương của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thánh Faustina. Qua thông báo này, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính mời quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ cùng hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới bằng lời cầu nguyện, bằng những cố gắng thực hiện sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ. Đối với những ai có thể tham dự sự kiện quan trọng này tại Ba Lan, Công ty Du lịch Hành Hương Carnival đã đề nghị với Ủy ban Giới Trẻ để tổ chức các tour phù hợp với chương trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đồng thời bổ sung thêm những điểm hành hương tại Krakow và Roma. Để biết thêm chi tiết, quý cha và quý bạn trẻ có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo địa chỉ 201 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty dự tính mức chi phí mỗi người tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới và hành hương theo lộ trình nói trên từ 47.990.000 đồng tiền Việt Nam đến 66.990.000 đồng tiền Việt Nam. Đương nhiên, quý cha và quý bạn trẻ có thể chọn lựa một phương tiện khác để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Để tiện cho việc tổ chức những buổi giáo lý Việt ngữ trong chương trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới và để tổ chức thành một phái đoàn chính thức đại diện cho Việt Nam, xin quý cha và quý bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan vui lòng đăng ký qua linh mục Phêrô Đoàn Văn Khải, Giáo phận Hải Phòng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Faustina cùng các thánh bổn mạng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới chúc lành cho tất cả chúng ta. Hải Phòng, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2016, Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đến thăm giáo hội tại Việt Nam. Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Đức ngày 29 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức sẽ đến thăm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 đến 17 tháng Giêng năm 2016. Cuộc viếng thăm mang chủ đề củng cố giáo hội địa phương. Thông cáo cho biết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức muốn trực tiếp tìm hiểu về một giáo hội địa phương đang lớn mạnh trong hoàn cảnh khó khăn. Giáo hội này đang đóng một vai trò trong bối cảnh của một quốc gia cộng sản. Ngoài ra, chuyến viếng thăm còn nhằm củng cố và khích lệ giáo hội địa phương tiếp tục dấn thân xây dựng xã hội đa dạng của mình. Trong khoảng 90 triệu dân Việt Nam, có từ 8 đến 10% là Kitô hữu. Người Công giáo chiếm khoảng 7% dân số, hiện diện trong 26 giáo phận và hiện nay là giáo hội Kitô giáo lớn nhất tại Việt Nam. Một nửa dân số được kể là theo Phật giáo. Tại Việt Nam, Đức Hồng Y Max sẽ là khách mời của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, và Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Max sẽ đến Hà Nội. Trong số những cuộc gặp gỡ tại đây, có cuộc gặp gỡ giáo hội địa phương diễn ra tại chủng viện. Sau đó, Ngài đến thăm giáo xứ Tam Đảo, cũng là trung tâm hành hương của giáo phận Bắc Ninh. Trong chương trình cũng có cuộc gặp chính quyền và gặp gỡ tại Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức. Một điểm nhấn khác của chuyến viếng thăm là giáo phận Vinh. Tại đây, Đức Hồng Y Max sẽ gặp Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Vinh, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đến thăm Đền Thánh An Tôn, một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất ở Việt Nam, đã được các vị thừa sai Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đức Hồng Y Max sẽ đến thăm trung tâm Caritas đầu tiên của Việt Nam và sẽ có buổi nói chuyện về tình trạng pháp lý và hoàn cảnh của các công nhân. Cụ thể, Ngài sẽ đến thăm một nhà máy dệt và trường dạy nghề Mai Sen, cũng như có một bài phát biểu trước phòng thương mại. Ngoài ra, trong chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh còn có các buổi nói chuyện về mục vụ gia đình tại Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam xác định rằng mục vụ gia đình trước những biến chuyển của xã hội là một trọng tâm trong nhiệm vụ của mình. Một cuộc viếng thăm cũng có ý nghĩa quan trọng đối với giáo hội địa phương tại đây là đến thăm tu viện cổ Thủ Thiêm đã có 175 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Reinhard Marx, 63 tuổi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Muchen và Freising, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nâng lên hàng Hồng Y trong công nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010. Khi ấy, Ngài là thành viên trẻ nhất của Hồng Y đoàn. Hiện nay, Đức Hồng Y Max đang đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch của Ủy ban các giám mục của Cộng đồng Châu Âu từ năm 2012, Chủ tịch Hội đồng các giám mục Đức từ năm 2014, Điều phối viên của Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh năm 2014. Ngài còn là thành viên của Bộ các giáo hội Đông Phương, Bộ Giáo dục Công giáo, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và là thành viên của Hội đồng Hồng Y tư vấn cho Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo về Học viện Công giáo Việt Nam do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 15 tháng 9 năm 2015 vừa qua, Thánh Bộ Giáo dục Công giáo Tòa Thánh đã phê chuẩn quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dành cho Việt Catholic buổi phỏng vấn với nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du, dòng Đa Minh Rosalima. Trước tiên, trả lời cho câu hỏi về công việc chuẩn bị và khi nào Học viện Công giáo Việt Nam chính thức hoạt động, sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được phép thành lập Học viện Công giáo Việt Nam từ phía Chính phủ Việt Nam và từ Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo cho biết rằng, Học viện Công giáo Việt Nam đã nhận được từ Nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh giấy phép cho thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Đây là sự kiện rất quan trọng, vì nhờ đó, công việc chuẩn bị cụ thể có thể được tiến hành. Học viện Công giáo Việt Nam là một cơ cấu học vấn mới tại Việt Nam, đã được Học viện Công giáo Việt Nam quyết định và thông báo từ năm 2010. Sau đó, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng để chính thức hoạt động, Học viện Công giáo Việt Nam cần có thêm thời giờ chuẩn bị. Học viện Công giáo Việt Nam dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào năm học từ năm 2016 đến năm 2017. Ngày khai giảng có thể sẽ vào giữa tháng 9 năm 2016. Công việc chuẩn bị cần phải thực hiện để Học viện Công giáo Việt Nam có thể bắt đầu hoạt động là một công việc đa dạng phức tạp. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị hiện nay không bắt đầu từ số 0, vì đây là dự án của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho Giáo hội Việt Nam, và trong 5 năm vừa qua, nhiều việc đã được thực hiện. Ngoài ra, dự án Học viện Công giáo Việt Nam được sự đồng tình hỗ trợ của các giáo phận và các dòng tu, hội dòng hay tỉnh dòng, đang hoạt động tại Việt Nam, đáp ứng lòng mong chờ của nhiều người thuộc mọi thành phần dân Chúa. Do đó, có thể nói là, Học viện Công giáo Việt Nam đã được chuẩn bị từ 5 năm qua. Việc chuẩn bị gần cho Học viện Công giáo Việt Nam bắt đầu hoạt động, đang được thực hiện cách cụ thể qua việc thành lập những cơ cấu căn bản. Dưới đây là những cơ cấu đã được thành lập và đã bắt đầu hoạt động. Hội đồng điều hành Học viện, Ban giáo sư, Chương trình học, Ban thư ký và các tiểu ban, Cơ sở. Nói về số khoa và chuyên ngành mà Học viện Công giáo Việt Nam sẽ mở, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết như sau. Vào thời điểm khởi đầu, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức khoa thần học với hai chuyên ngành, thần học Thánh Kinh và thần học Tín Lý. Tôi hy vọng sau ít năm sau hoạt động, khi chương trình và cơ cấu đã vững chắc, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ mở thêm chuyên ngành thần học mục vụ, để đáp ứng các khía cạnh đa dạng của công tác mục vụ trong giáo hội, chẳng hạn, mục vụ giáo lý, mục vụ giới trẻ, mục vụ gia đình, mục vụ di dân, vân vân. Tiếp đến, trình bày về những tiêu chuẩn để một sinh viên được nhận vào Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo cho biết rằng, chương trình học của khoa thần học trong giáo hội có 3 cấp, gọi là 3 chu kỳ. Chu kỳ thứ nhất là chu kỳ căn bản, kéo dài 5 năm. Kết thúc chương trình học và vượt được các kỳ thi của chương trình, sinh viên sẽ được cấp văn bằng cử nhân thần học. Với văn bằng cử nhân thần học, sinh viên có thể được ghi danh vào học chu kỳ thứ hai. Chu kỳ thứ hai là chu kỳ chuyên môn và kéo dài 2 hay 3 năm, tùy theo chuyên ngành. Kết thúc chương trình học và hội đủ các điều kiện của chương trình, sinh viên sẽ được cấp văn bằng thạc sĩ thần học. Chu kỳ thứ ba là chu kỳ nghiên cứu chuyên ngành, kéo dài chừng 3 năm, tùy theo khả năng làm việc của mỗi sinh viên. Kết thúc chương trình học và hội đủ các điều kiện của chương trình, sinh viên sẽ được cấp văn bằng tiến sĩ thần học theo chuyên ngành. Để được ghi danh vào học chu kỳ thứ ba, sinh viên phải có văn bằng thạc sĩ thần học với số điểm tối thiểu được ấn định. Năm học năm 2016 đến năm 2017, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ bắt đầu mở chu kỳ thứ hai, còn chu kỳ thứ nhất sẽ được bắt đầu sau. Để ghi danh vào chu kỳ thứ hai, ứng sinh phải có văn bằng cử nhân thần học, hoặc đã học hết chương trình tại các đại chủng viện hay tại các học viện thần học của các dòng. Các ứng sinh ghi danh sẽ phải tham dự cuộc thi tuyển được Học viện Công giáo Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 năm 2016. Các ứng sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu chương trình học của năm dự bị trong năm học năm 2016 đến năm 2017, để cuối năm học sẽ thi lấy bằng cử nhân thần học và bắt đầu chương trình chuyên ngành vào năm 2017 đến năm 2018. Các ứng sinh trúng tuyển, nếu đã có bằng cử nhân thần học, sẽ không bó buộc phải theo học năm dự bị. Những chi tiết cụ thể sẽ được Văn phòng Học viện Công giáo Việt Nam thông báo vào những ngày đầu năm 2016. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài phỏng vấn của trang tin Việt Catholic với Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc thành lập, hoạt động và hướng đi của Học viện Công giáo Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tối vừa qua. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô, đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời Cựu Ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. Ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Việc mừng lễ vượt qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hết với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. Khi đến lúc ăn chiên vượt qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vượt qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể, như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh, khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua Biển Đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. Đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá, Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này, Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ manna và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tiên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. Như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tiên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa, và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua Biển Đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng Thánh Thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đàn khác, đi liền với Thánh Thể, Chúa Kitô cũng hứa ban Thánh Thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi tiết, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vượt qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các thông đồ và lập phép Thánh Thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm Thánh Thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học thuyết giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ hai nói về hôn nhân, nền tảng của gia đình. Trước hết, chúng ta nói về giá trị của hôn nhân. Gia đình được xây dựng trên sự tự do lựa chọn của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong giao ước hôn nhân để sống trong ý nghĩa và các giá trị của hôn ước là một định chế không tùy thuộc vào chính Thiên Chúa. Để minh giải về giá trị của hôn nhân trong đời sống Kitô hữu, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 48 đã khẳng định rằng vì ích lợi của vợ chồng và con cái cũng như vì ích lợi của xã hội, dây liên kết linh thiêng này không còn tùy thuộc một mình quyết định của con người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân. Người đã ban cho hôn nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau. Hiến chế còn xác định thêm về sự ổn định và bền vững trong định chế hôn nhân, vì định chế này là sự cộng tác thân mật trong sự sống và tình yêu do đấng tạo hóa thiết lập và được người ấn định cho những quy luật riêng. Quả thật, theo quan điểm của Công đồng Vaticano đệ nhị, trước mắt xã hội, định chế hôn nhân được khai sinh do một hành vi nhân linh, qua đó hai bên, vợ và chồng, trao phó bản thân mình cho nhau. Như thế, sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1639 đã diễn giải rằng định chế hôn nhân được xây dựng trên chính bản tính của tình yêu giữa vợ và chồng, một tình yêu biểu hiện qua sự trao tặng toàn vẹn và độc quyền mà người này dành cho người kia, khiến cho cả chồng và vợ dứt khoát hiến thân cho nhau, thể hiện qua việc hai bên bày tỏ sự ưng thuận nhau một cách công khai và không thể rút lại. Từ sự dẫn thân đó, mọi mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình đều thể hiện ý thức công lý và tinh thần tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau. Con người có quyền tự nhiên của mình là được kết hôn. Mặt khác, những đặc tính và mục tiêu của hôn nhân cũng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, hôn nhân được phú ban cho những đặc tính riêng, bẩm sinh và vĩnh viễn. Dù trải qua nhiều thời gian trong dòng lịch sử, với nhiều thay đổi trong các nền văn hóa, trong các cơ chế xã hội và trong thái độ tinh thần, nhưng trong mọi nền văn hóa, dù tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều tồn tại một nhận thức rằng, giao ước hôn nhân có một phẩm giá cao trọng. Do đó, xã hội không thể tự do áp đặt luật lệ liên quan đến dây ràng buộc hôn nhân. Qua đó, hai vợ chồng đã thề hứa với nhau sẽ sống trung tín, giúp đỡ nhau và đón nhận con cái. Tuy nhiên, xã hội được điều chỉnh các hệ quả dân sự của dây ràng buộc hôn nhân này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định lại trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 13 về những nét đặc thù của hôn nhân như sau. 1. Đặc tính toàn vẹn, tức là vợ chồng trao thân cho nhau trong mọi khía cạnh của con người, thể lý cũng như tinh thần. 2. Đặc tính hợp nhất, là để cho hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, như sách Sáng Thế chương 2 câu 24 đã minh định. 3. Đặc tính bất khả phân ly và trung tín. Và 4. Đặc tính sinh con cái như là một mục tiêu của hôn nhân. Do đó, Đức Thánh Cha cho biết tinh thần của giáo hội là chống lại chế độ hôn nhân đa thê để làm chứng cho kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa về hôn nhân, nhằm bảo toàn phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ trong việc trao thân cho nhau trong hôn nhân bằng một tình yêu toàn vẹn, duy nhất và không chia sẻ. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 48 lý giải cho chúng ta biết rằng, theo sự thật khách quan, hôn nhân được thiết lập để nhắm tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi lẽ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong bức thư gửi các gia đình số 11 năm 1994 rằng sự kết hợp trong hôn nhân thể hiện chính việc chân thành tự hiến một sức sống sung mãn để đạt đến một kết quả cao đẹp là sinh con cái. Mặt khác, bên cạnh mục tiêu sinh sản con cái trong đời sống hôn nhân, thì tính bất khả phân ly và giá trị hiệp thông của hôn nhân vẫn phải được đề cao và bảo toàn, kể cả khi con cái không được sinh ra trong hôn nhân, dù cha mẹ đã rất mong muốn và cố gắng hết sức thực thi phận vụ này. Trong trường hợp riêng biệt này, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2379 đã khuyên nhủ các đôi vợ chồng diễn tả lòng quảng đại của họ bằng cách nhận con nuôi những trẻ thơ bị bỏ rơi hay bằng cách thực hiện những công tác phục vụ theo nhu cầu cần thiết của người khác. Thứ hai, chúng ta nói về ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Chính Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích hôn nhân. Theo đó, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì sống thực tại của hôn nhân vốn tiềm ẩn nơi con người dưới hình thức siêu nhiên của một bí tích, tức là một dấu chỉ và công cụ của ân sủng. Thật thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tâm huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 12 rằng những lời trọng yếu của mặc khải Thiên Chúa yêu thương dân người cũng được công bố qua chính lời lẽ vừa sống động vừa cụ thể mà một người nam và một người nữ dùng để bày tỏ tình yêu vợ chồng của họ. Dây liên kết tình yêu của họ trở thành hình ảnh và biểu tượng cho giao ước nối kết Thiên Chúa với dân của người. Tình yêu luôn trung thành của Thiên Chúa được nêu ra làm mẫu mực cho tình yêu trung tín phải có giữa vợ chồng. Như vậy, chủ đề giao ước hôn nhân được xem như là biểu tượng cao đẹp của sự hiệp thông tình yêu giữa Thiên Chúa và con người và như là chìa khóa tượng trưng giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau trong lịch sử giao ước vĩ đại giữa Thiên Chúa và dân của người trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ. Tông huấn Familiaris Consortio số 13 đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là trung tâm mặc khải về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Đức Giêsu là đấng hôn phu yêu thương và tự hiến chính mình làm đấng cứu chuộc nhân loại, kết hợp nhân loại với mình như thể đó là thân thể mình. Người mặc khải cho thấy sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và sau khi giải thoát con người khỏi sự cứng lòng, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật ấy cách trọn vẹn. Vậy nên, tính bí tích của hôn nhân được làm nên do tình yêu phu thê mà Đức Giêsu dành cho giáo hội. Tình yêu ấy đạt tới mức độ viên mãn khi Đức Giêsu tự hiến mình chịu chết trên thập giá. Ơn bí tích này sẽ giúp cho tình yêu của vợ chồng trở nên giống tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Trong ân sủng của bí tích, hôn nhân chính là giao ước tình yêu giữa vợ và chồng. Tổng huấn Familiaris Consortio số 47 diễn giải rằng, bí tích hôn nhân đón nhận và thánh hóa tất cả những hệ luận trong thực tại của tình yêu vợ chồng. Vì thế, mang lại cho đôi vợ chồng và cha mẹ Kitô giáo một khả năng và một sự cam kết sống trọn ơn gọi giáo dân của mình, và từ đó tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách tham gia vào các việc trần thế theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin của giáo hội, bí tích hôn nhân đã làm cho các gia đình Kitô giáo trở nên các giáo hội tại gia hay các giáo hội thu nhỏ. Vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio số 48 khi nhắc lại giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo, các số 1656 đến 1657 và 2204 đã kêu gọi các gia đình Kitô giáo hãy trở nên dấu chỉ hợp nhất cho thế giới và bằng cách đó thi hành vai trò ngôn sứ của mình qua việc làm chứng cho nước trời và bình an của Đức Kitô mà cả thế giới này đang trên đường tiến về đích điểm đó. Tình yêu được trao ban qua bí tích hôn nhân xuất phát từ tình yêu của Đức Kitô, giúp cho đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành chứng nhân của một ý thức xã hội mới do tin mừng và mầu nhiệm vượt qua khơi dậy. Tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng sẽ liên tục được thanh tẩy, củng cố và nâng cao nhờ ơn bí tích. Nhờ đó, đôi vợ chồng Kitô hữu có thể giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh, đồng thời trở thành dấu hiệu và công cụ cho tình yêu của Đức Kitô trong thế giới. Qua đời sống chứng nhân, đôi vợ chồng được mời gọi làm chứng và công bố ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân trong một thế giới mà những quan điểm theo chủ nghĩa tương đối có thể làm lung lay nền tảng tự nhiên của định chế hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở. Mùa xuân là thời gian của sự phát triển và sự hồi sinh. Có thể nói, qua mùa xuân, tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta món quà tuyệt vời nhất, món quà sự sống. Thật vậy, chính sức sống mãnh liệt của vạn vật luôn bừng lên mỗi độ xuân về, đã làm cho mùa xuân bao giờ cũng mới mẻ, tươi thắm và có chút gì đó thật linh thiêng. Chúng ta có thể cảm nhận điều này ngay trong chính bản thân mình. Mỗi lần xuân về, chúng ta luôn có cảm tưởng là mình lại được bắt đầu một cuộc sống mới, với tâm trạng háo hức say mê, tạm gác lại những lo toan vất vả thường ngày. Giả như không có mùa xuân, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ nghèo nàn và đơn điệu biết chừng nào. những tất bật của cuộc sống ra như nhấn chìm chúng ta trong trạng thái mệt mỏi, chán chường. Có thể chúng ta vẫn đang sống, nhưng sống leo lét, sống qua ngày. Có thể chúng ta vẫn đang sống, nhưng sống không đúng, ngày nào cũng giống như ngày nào. Chúng ta cần một cú hích để vượt ra khỏi cái thường thường đó. Một cú hích đủ mạnh để hất văng chúng ta ra khỏi quỹ đạo cũ và bắt đầu một quỹ đạo mới, ở một góc nhìn mới. Và mùa xuân tới, rất tự nhiên và bình dân, giúp chúng ta khởi động lại cuộc sống, giúp chúng ta trở nên tỉnh táo và nhiệt thành. Nhưng xuân hạ thu đông nối tiếp nhau. Làm thế nào để mỗi sáng hân hoan thức dậy sẽ là một lần xuân về, một lần khởi động lại? Thật ra, chúng ta luôn có một mùa xuân tuyệt đối và trọn vẹn. Như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Người chính là mùa xuân của sự sống tự nhiên và siêu nhiên mà chúng ta đang khao khát và kiếm tìm. Kinh Thánh mô tả cảnh mùa xuân đầu tiên của vũ trụ tràn ngập Chúa Thánh Thần. Người là nguyên ủy sự sống muôn vật muôn loài. Tác giả sách Sáng Thế kể rằng, lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Đặc biệt, khi tạo dựng con người, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng được ví như mùa xuân, vì luôn mang đến sự hồi sinh. Ngôn sứ Ezekiel cho biết, khi con người ra hư hỏng, Chúa Thánh Thần đến thay cho họ một quả tim mới, để họ trở nên tạo vật mới biết nhạy cảm, biết yêu thương, biết sống theo luật Chúa. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của ta, và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của ta. Trong một thị kiến, ngôn sứ Ezekiel còn được thấy Chúa Thánh Thần làm cho các bộ xương khô trở lại thành những con người sống động. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định Chúa Thánh Thần là mùa xuân sự sống đích thực của chúng ta. Người sinh chúng ta vào sự sống mới. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Người cũng là sự sống mà Thiên Chúa ban lại cho chúng ta sau khi ta đã đánh mất. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Trong ý nghĩa đó, đón xuân, mừng năm mới là cơ hội cho chúng ta hướng về Chúa Thánh Thần và những hoạt động của Người. Những lời cầu chúc chân thành, tốt đẹp nhân dịp đầu xuân, hạnh phúc, bình an, vân vân, nói khác đi cũng là lời xin ơn Chúa Thánh Thần chúng ta dành cho nhau. Quả thực, Chúa Thánh Thần không chỉ làm tươi mới, mà còn nâng cuộc đời chúng ta lên một tầm mức cao hơn. Nhìn lại cuộc sống của các tông đồ trước và sau ngày lễ ngũ tuần, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hoa trái của Chúa Thánh Thần là như thế nào. Giờ đây, lại vào lời hứa của Đức Giêsu, Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? Chúng ta cũng kiên nhẫn nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến ngôi đền thờ của Người. Xin Người ban cho chúng ta một lễ hiện xuống mới.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.